Chương 8: Dạy các hoạt động hàng ngày. Con bạn hiện đang còn nhỏ, nhưng một mai bé sẽ thành người lớn. Trẻ mù hoặc nhìn kém, lớn lên có thể sẽ là một thành viên có năng lực, đóng góp cho gia đình và cộng đồng. Giống như trẻ sáng mắt, trẻ khiếm thị cần phải học cách tự chăm sóc bản thân, giúp đỡ công việc của gia đình, có tính độc lập, cư xử tốt với mọi người. Tự chăm sóc bản thân. Các kỹ năng sống hàng ngày bao gồm kỹ năng ăn, uống, mặc quần áo, đi vệ sinh và tắm rửa. Trẻ khiếm thị cần phải học tất cả các kỹ năng này để có thể tự chăm sóc bản thân. Khi lớn lên, nếu có thể tự chăm sóc mình, trẻ sẽ cảm thấy dễ dàng hơn nhiều khi đi học và kiếm sống. Quả là dễ dàng hơn nhiều khi tôi mặc quần áo và cho Linh ăn. Tôi sẽ mất rất nhiều thời gian để dạy cháu những việc đó. Tôi không có thời gian. Đúng vậy, tôi biết bạn cảm thấy khó, nhưng hãy nghĩ về thời gian sẽ tiết kiệm được sau này. Nếu Linh tự mặc được quần áo, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để làm những việc mà bạn phải làm mỗi sáng. Mẹ tôi bị mù hoàn toàn, có thể bà sẽ nói cho các bạn biết vài kinh nghiệm khiến cho mọi việc dễ dàng hơn. Và nghĩ về điều bạn sẽ tự hào biết bao khi Linh có thể tự mặc quần áo được. Bạn không muốn tiếp tục mặc quần áo cho Linh khi con bạn là một cô gái lớn. Giúp đỡ công việc gia đình. Mặc dù cần một số trợ giúp ban đầu, cũng giống như tất cả trẻ sáng mắt, trẻ mù hoặc nhìn kém, có thể học cách làm giúp các công việc trong gia đình. Đầu tiên, giao những công việc nho nhỏ để trẻ dễ thành công. Sau đó, khi trẻ đã phát triển nhiều kỹ năng hơn, thì cho trẻ làm những việc khó hơn. Điều này làm bạn bớt việc và con bạn sẽ cảm thấy mình là một phần quan trọng của gia đình. Việc này xây dựng cho trẻ tính tự tin, làm cho trẻ hy vọng vào tương lai. Trẻ nhỏ có thể bắt đầu học cách trồng trọt bằng cách gieo hạt giống và chăm sóc các cây đang mọc. Sau đó, trẻ có thể đi cùng với cha mẹ ra đồng và giúp việc trồng trọt. Bàn chân của trẻ có thể bước theo những luống cày. Giúp trẻ hiểu được toàn bộ quá trình thực hiện công việc, chẳng hạn giải thích về một bữa ăn, thức ăn có từ đâu, chuẩn bị bữa ăn ra sao, cất đĩa bát ở đâu và sau mỗi bữa ăn phải rửa sạch như thế nào. Bố sẽ dạy Liên cách rửa bát đĩa vừa ăn xong nhé. Trở nên độc lập. Độc lập nghĩa là trẻ có cơ hội tự làm mọi thứ mà không cần sự hỗ trợ của người khác. Đôi khi, gia đình lo lắng cho tình trạng sức khỏe của trẻ mù nên họ bảo vệ trẻ quá mức và khi lớn lên, trẻ sẽ không biết cách tự làm được việc gì cả. Dạy trẻ cách làm việc một cách an toàn tốt hơn là cấm trẻ làm thử những điều mới mẻ. Có hành vi ứng xử phù hợp. Trẻ mù hoặc nhìn kém cần có kỷ luật trong yêu thương và cương quyết giống trẻ sáng mắt. Đôi khi, mọi người thương hại trẻ mù nên đã không giới hạn hành vi của trẻ để chúng làm những điều không nên cho phép chúng làm. Hãy tạo ra những quy tắc chung cho mọi trẻ. Minh, đó là cơm của chị Hoa. Con chỉ được ăn cơm trong bát của con thôi. Hãy dạy trẻ theo cùng một cách như với mọi trẻ em khác. Mặc dù trẻ mù có thói quen ăn uống hơi khác so với trẻ sáng mắt, như sờ để biết món gì và đặt ở đâu, trẻ cần học thói quen ăn uống của cộng đồng mình. Sau đó, trẻ có thể ăn cùng mọi người mà người thân của trẻ không cảm thấy xấu hổ. Con nhớ ngậm miệng lại khi nhai thức ăn nhé. Các hoạt động. Nếu con bạn có thể nhìn được chút ít, hãy làm sao cho những hoạt động này gắn với việc sử dụng tối ưu thị lực còn lại của trẻ. Xem chương 4. Ăn uống. Trẻ mù có thể học các kỹ năng ăn uống cùng thời điểm như với trẻ sáng mắt. Con bạn làm được những việc mà trẻ cùng tuổi khác trong cộng đồng bạn cũng làm được. Những độ tuổi này có thể khác nhau giữa nhóm này với nhóm khác và nhiều trẻ học được các kỹ năng ăn uống ở vào những khoảng thời gian khác nhau. Từ mới sinh đến 4 tháng tuổi, trẻ bú và nuốt, trẻ cũng biết cách mở miệng khi được cho bú. 6 tháng tuổi trở lên, cùng với bú mẹ, trẻ bắt đầu ăn những thức ăn mềm hoặc nghiền nát như cơm hoặc cháo. Trẻ bắt đầu uống bằng cốc, ly. 6 đến 12 tháng, trẻ bắt đầu tự bốc ăn những mẫu thức ăn nhỏ. Trẻ nên được tiếp tục cho bú nếu trẻ muốn. 9 tháng đến 1 tuổi, trẻ bắt đầu ăn thức ăn nghiền và tập cầm một số dụng cụ ăn như là thìa, muỗng. 1 đến 3 tuổi, trẻ học cách dùng các dụng cụ ăn tốt hơn như cốc, ly. 3 tuổi, trẻ có thể ăn được hầu hết thức ăn của người lớn. Trẻ khiếm thị sẽ học cách tự ăn nhanh hơn nếu hàng ngày trẻ được ăn vào cùng một thời gian, ở cùng một vị trí và ăn cùng với những người khác. Điều này giúp trẻ học được rằng phải ăn uống theo một cách nhất định. Trẻ sẽ học tên các món ăn nhanh hơn nếu mọi người trong gia đình sử dụng cùng tên gọi cho cùng một món ăn. Chuẩn bị cho trẻ tự ăn. Trước khi trẻ bắt đầu tự ăn, bạn có thể giúp trẻ chuẩn bị học những kỹ năng này. Khi cho con ăn, bạn ra một tín hiệu cho trẻ biết, như sờ vào má trẻ để bé biết bạn sắp cho trẻ ăn. Khi trẻ bú, đặt bàn tay trẻ lên ngực của bạn. Điều này giúp trẻ biết sữa trẻ bú có từ đâu. Khi bạn bắt đầu cho trẻ ăn thức ăn mềm, hãy nói cho trẻ biết khi bạn đưa thức ăn vào miệng trẻ. Để trẻ sờ vào bát và giữ tay trẻ trong tay bạn khi bạn xúc cho trẻ ăn, mô tả cho trẻ biết trẻ đang ăn những gì, mùi vị như thế nào và động viên trẻ sờ, ngửi thức ăn. Cố gắng kiên trì nếu trẻ nhè thức ăn ra. Trẻ cần làm quen với việc ăn thêm ngoài bú mẹ. Chi, há miệng ra ăn cháo đi con. Khích lệ trẻ ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. Khi bé ăn được thức ăn nghiền, cho trẻ ăn cùng loại thức ăn với người lớn. Khi lớn lên, trẻ có khả năng sẽ muốn ăn những thức ăn này. Cần kiên nhẫn nếu trẻ không thích những thức ăn hơi cứng. Ăn nhiều thức ăn khác nhau giúp trẻ học được cách nhai nuốt tốt. Nếu trẻ không thể ngẩng đầu lên được, hãy ôm trẻ trong lòng và lấy tay nâng đầu trẻ lên. Giữ trẻ ở tư thế ngồi khi cho ăn giúp trẻ nhai và nuốt tốt hơn. Để giúp làm khỏe cơ cổ cho trẻ, hãy xem trang 37. Chi, đây là mứt, món này mẹ thích lắm. Để trẻ sờ vào thức ăn trước khi cho ăn. Giúp trẻ học cách tự ăn uống. Khi trẻ đang học cách uống bằng cốc, trước tiên cho trẻ sờ cốc và nước trong cốc, sau đó cho trẻ cầm cốc và ngửi nước đưa lên miệng trẻ. Khuyến khích trẻ uống một ngụm, cuối cùng giúp trẻ đặt cốc vào chỗ cũ. Miệng con đâu? Đưa luôn thức ăn vào miệng con đi, Chi. Con bạn sẽ ăn một cách tốt nhất nếu được đặt ngồi thẳng. Khi trẻ bắt đầu bốc thức ăn bằng tay, để cho trẻ sờ và ngửi thức ăn, lúc đầu trẻ có thể cần nhiều sự giúp đỡ của bạn để đưa thức ăn vào miệng, nhưng dần dần trẻ sẽ có thể tự làm được. Dạy trẻ cách cầm thìa hoặc đũa, cách xúc và đưa thức ăn vào miệng, từ từ giảm dần sự hỗ trợ. Nên ngồi phía sau trẻ khi bạn hướng dẫn tận tay trẻ. Hãy kiên trì, lúc đầu trẻ sẽ làm rơi vải, phải mất cả năm hoặc lâu hơn để trẻ có kỹ năng tự ăn uống tốt. Ngay cả sau khi trẻ bắt đầu biết dùng các dụng cụ ăn uống, hãy để trẻ sờ vào thức ăn để biết sẽ ăn gì và thức ăn đó ở chỗ nào trong bát của mình. Nên đặt thức ăn, đồ uống ở cùng một chỗ trong mọi bữa. Món đậu của con ở bên phải và cơm ở bên trái như mọi khi. Cho trẻ ăn cùng với gia đình để trẻ biết rằng ăn uống chính là thời gian mang tính xã hội. Động viên mọi người cho trẻ tham gia vào những việc đang diễn ra. Cho trẻ biết những thứ được bày trên bàn và vị trí của từng người. Chi à, tiếng động đó là do anh Bình làm đổ sữa. Giúp trẻ biết cách cắn nhỏ thức ăn bằng răng cửa và nhai thức ăn bằng răng hàm. Dạy trẻ nhai bằng cách đặt bàn tay trẻ vào quai hàm của bạn khi bạn nhai. Nếu trẻ không hiểu được hướng dẫn của bạn, thì hãy nhẹ nhàng dùng hai tay bạn làm cho hàm dưới của trẻ đưa lên, ngậm và hạ xuống để chỉ cho trẻ động tác nhai có cảm giác như thế nào. Hãy sờ xem miệng anh chuyển động này, Chi. Đó là cách anh nhai thức ăn đấy. Khi trẻ có thể cầm được bình hay ấm đựng nước, bạn hãy giúp bé học cách tự rót nước. Bằng cách đặt một ngón tay lên miệng cốc, trẻ sẽ biết khi nào cốc đầy nước. Bạn nhắm mắt lại làm thử trước. Khi ngón tay chạm nước, Na hãy ngừng rót nhé. Cách mặc quần áo. Trẻ em học các kỹ năng mặc quần áo ở những độ tuổi khác nhau, tùy thuộc vào phong tục của địa phương. Tuy nhiên, nhiều trẻ học các kỹ năng mặc quần áo vào những tháng tuổi khác nhau. Dưới 1 tuổi, trẻ không biết làm gì cả. 1 tuổi, trẻ bắt đầu biết hợp tác khi mặc quần áo. 2 tuổi, trẻ tự cởi quần áo rộng. 3 tuổi, trẻ tự mặc quần áo rộng. 4 tuổi, trẻ cài được khuy lớn. 5 tuổi, trẻ tự mặc quần áo trừ những động tác khó. Trẻ mù sẽ học cách tự mặc quần áo nhanh hơn nếu hàng ngày trẻ mặc quần áo ở cùng một chỗ. Sẽ có hiệu quả nếu các thành viên trong gia đình dùng cùng một từ cho mỗi loại quần áo và mỗi lần đều đưa ra cùng một hướng dẫn theo cùng một thứ tự. Tốt nhất là dạy các kỹ năng mặc quần áo đúng lúc trẻ cần, chẳng hạn cởi quần áo trẻ khi tắm hoặc mặc quần áo trước khi đưa trẻ đi chơi. Điều này giúp trẻ hiểu tại sao trẻ phải cởi và mặc quần áo. Chuẩn bị cho trẻ tự mặc và tự cởi quần áo. Để cho trẻ sờ vào quần áo sắp mặc, điều này sẽ giúp trẻ biết cảm giác và hình dạng quần áo trước khi mặc. Mô tả quần áo và màu sắc cho trẻ biết. Nam ơi, đây là cái áo lụa của em, sờ xem nó có mềm không? Khi bạn mặc quần áo cho trẻ, nên nói cho trẻ biết từng phần của quần áo và từng bộ phận cơ thể sẽ phải cử động. Bây giờ mẹ mặc áo cho con chui đầu qua nha. Giơ tay phải lên để chị luồn vào ống tay áo cho em. Yêu cầu trẻ hợp tác khi bạn mặc quần áo cho trẻ. Điều này sẽ giúp trẻ biết rằng trẻ có vai trò trong việc mặc quần áo. Giúp trẻ học cách tự cởi và tự mặc quần áo. Đánh dấu lưng áo của trẻ bằng một cái nút, một vật thêu lên đó hoặc bằng một cái kim băng để trẻ có thể biết được sự khác nhau giữa phía trước và phía sau của quần áo. Cũng đánh dấu vào một chiếc giày để trẻ phân biệt chân phải và chân trái. Chi à, đây là cái nút phía sau quần của con. Trẻ cởi quần áo dễ hơn mặc quần áo, do đó trước tiên dạy cách cởi quần áo. Na, đầu tiên kéo quần xuống, sau đó ngồi xuống và kéo quần ra. Để giúp trẻ học cách mặc quần, đầu tiên hãy giúp trẻ nhận biết được phía trước và phía sau của quần, sau đó giúp trẻ mặc quần. Chi, con cho chân phải vào ống quần phải, rồi kéo lên, đến khi thò bàn chân ra, sau đó làm như vậy với chân trái nhé. Bây giờ đứng lên và kéo quần lên. Để giúp trẻ mặc áo, giải thích cho trẻ là áo có 3 cái lỗ, lỗ lớn nhất là để chui đầu vào. Sau đó, giúp trẻ thu áo lại để có thể chui đầu qua cái lỗ to nhất. Na, trước tiên tìm cái lỗ áo lớn để chui đầu vào. Rồi cho từng cánh tay vào từng ống tay áo, sau đó kéo áo xuống. Sau đó cho 2 tay vào những lỗ áo nhỏ hơn. Giúp trẻ học cách cởi khuy áo. Sẽ dễ dàng hơn nếu thử cởi khuy áo người lớn trước do nó to hơn. Khi trẻ đã cởi được rồi thì dạy cách cởi khuy áo của trẻ. Chi, giữ khuy bằng tay này, xoay khuy vào bên trong và đẩy nó chui ra khỏi khuyết áo. Dạy trẻ cách để quần áo ở cùng một chỗ. Điều này giúp trẻ lấy được dễ dàng hơn và ít cần sự giúp đỡ hơn. Dạy trẻ biết quần áo được giặt và phơi khô như thế nào. Sau khi giặt quần áo xong, mẹ treo lên đây để phơi khô dưới nắng liên à. Sử dụng nhà vệ sinh hoặc hố xí. Trẻ được hướng dẫn cách đi vệ sinh khi trẻ biết khi nào nó cần dùng nhà vệ sinh và đã biết nhịn để không làm bẩn quần áo, sàn nhà. Trẻ tự đi vệ sinh một mình, yêu cầu tự lau rửa sạch sau khi đi, tự mặc quần và tránh xa những chỗ bẩn nếu cần. Độ tuổi cần hướng dẫn cách đi vệ sinh rất khác nhau ở mỗi trẻ. Mỗi địa phương cũng khác nhau tùy thuộc vào phong tục. Nhiều trẻ có thể giữ khô và sạch ở 2 tuổi hoặc 2 tuổi rưỡi khi được giúp đỡ. Hướng dẫn trẻ mù cách đi vệ sinh có thể cần nhiều thời gian hơn so với trẻ sáng mắt. Khi con bạn có thể giữ khô sạch khoảng 2 giờ, bé có thể bắt đầu nhận ra cảm giác cần đi vệ sinh. Đây là lúc hướng dẫn trẻ cách đi vệ sinh. Chuẩn bị cho trẻ biết các kỹ năng đi vệ sinh. Khi thầy tả cho trẻ, luôn luôn dùng cùng một câu để mô tả sự khác nhau giữa tả ướt và tả khô, để bé cảm nhận những cái tả và phân biệt sự khác nhau. Tả này ướt rồi, mẹ thay tả khô cho con nha. Giúp trẻ biết tự sử dụng nhà vệ sinh. Chú ý cho trẻ đi vệ sinh trước khi trẻ đi ra quần. Hãy làm việc này hàng ngày vào những khoảng thời gian mà trẻ thường muốn tiểu tiện hoặc đại tiện, ví dụ sau khi ăn, trước khi ngủ hoặc buổi tối trước khi lên giường. Dạy con nói cho bạn biết khi trẻ muốn đi vệ sinh. Trẻ có thể dùng một từ nhất định hoặc một dấu hiệu để báo cho bạn biết. Na à, bây giờ con đi vệ sinh nhé. Giờ này con thường đi tiểu mà. Con hãy nói đi tè khi con muốn tiểu nhé. Dẫn trẻ đến nhà vệ sinh và mô tả nhà vệ sinh. Mỗi lần đều sử dụng cùng từ ngữ và yêu cầu những người khác trong gia đình cũng sử dụng những từ đó. Lan, đây là cửa nhà vệ sinh. Chỉ dùng một đường đi đến nhà vệ sinh để trẻ nhớ lối đi. Dạy trẻ biết cách ngồi lên bồn cầu hoặc ngồi xổm khi đi vệ sinh và cách tự lau rửa. Hãy khen ngợi khi trẻ làm tốt. Na giỏi quá, em biết tự đi vệ sinh giống chị rồi. Ở gần trẻ trong khi trẻ dùng nhà vệ sinh cho đến khi trẻ không còn sợ phải ở một mình. Chỉ cho trẻ biết cách sử dụng tay vịn và cách đặt chân khi ngồi xổm để trẻ không sợ bị ngã xuống dưới. Chị ở ngay bên cạnh em đây, Na ạ. Nếu trẻ đã đi ra quần trước khi đến nhà vệ sinh, hãy dẫn trẻ đến nhà vệ sinh và thay quần áo cho trẻ ở đó. Cách này sẽ giúp trẻ học cách liên tưởng việc giữ quần áo khô sạch với việc sử dụng nhà vệ sinh. Giữ gìn sạch sẽ. Trẻ mù cần biết cách tự rửa tay, tắm, đánh răng, chải tóc như mọi trẻ sáng mắt. Dạy trẻ cách giữ gìn sạch sẽ. Giúp trẻ biết cách giữ gìn sạch sẽ và lý do phải giữ gìn sạch sẽ là điều rất quan trọng. Ví dụ khi rửa và lau khô tay, bạn hãy mô tả bạn đang làm gì và dùng những bộ phận nào của cơ thể. Hãy cho trẻ cảm nhận các thao tác, nước và khăn lau. Giúp trẻ tự thao tác. Đứng phía sau trẻ và giúp trẻ bằng cách đặt tay bạn lên trên tay trẻ, sử dụng cùng một từ ngữ, cùng một động tác mỗi khi giúp trẻ, giảm dần hỗ trợ khi trẻ bắt đầu tự làm được. Bố đang rửa tay để loại bỏ bụi bẩn, bố không muốn thức ăn bị bẩn. Sát mạnh hai bàn tay với nhau cho hết bẩn, sau đó dùng xà phòng và rửa sạch tay bằng nước. Bên à, nếu em đánh răng hàng ngày sau khi ăn và trước khi đi ngủ, răng của em sẽ không bị sâu. Thực hiện những hoạt động này vào một thời gian cố định hàng ngày, điều đó giúp trẻ nhớ được việc phải làm. Để đồ vật trẻ thường dùng ở một nơi cố định, dạy trẻ đặt đồ vật về đúng những vị trí này sau khi dùng xong, đánh dấu đặc biệt lên những thứ mà chỉ có trẻ được dùng, ví dụ như bàn chải đánh răng. Nếu mình để khăn ở đây, lần sau mình sẽ tìm được. Chương 9. Sự an toàn. Cần chú ý nhiều tới sự an toàn của trẻ khi chúng bắt đầu bò và tập đi. Khi tập đi xung quanh, trẻ cũng học cách tránh những thứ có thể gây hại cho mình. Trẻ sáng mắt có thể tránh được nhiều nguy hiểm, nhưng bạn cần cẩn trọng hơn đối với trẻ khiếm thị. Có nhiều thứ bạn cần làm cho ngôi nhà an toàn hơn và dạy trẻ biết những điều nguy hiểm có thể xảy ra. Cùng với mọi người trong cộng đồng, bạn có thể làm cho thôn xóm hoặc láng giềng biết cách tạo ra sự an toàn hơn cho con bạn và những người khác. Những thay đổi này sẽ mang lại lợi ích cho rất nhiều người. Giúp trẻ đi lại an toàn trong nhà. Bọc lại những góc cạnh sắt của các đồ vật, bàn ghế và những thứ khác. Nên nhớ rằng, không phải tất cả các góc cạnh trên nền nhà đều nguy hiểm. Hãy để các đồ vật và dụng cụ ở nguyên vị trí, cả ở bên trong và bên ngoài nhà. Nói cho trẻ biết nếu bạn di chuyển các đồ vật đó đến chỗ khác. Giúp trẻ nhận biết được những điều nguy hiểm. Cảnh báo cho trẻ về những điều nguy hiểm như lửa, nồi nóng, sàn nhà ướt. Dùng những miếng như thảm, chiếu, đánh dấu để giúp trẻ biết khoảng cách trẻ được phép đi tới. Sơn ơi, lửa rất nóng, con đừng đến quá gần, dừng lại ở cái chiếu thôi. Bây giờ lửa tắt rồi và tro nguội rồi, Sơn có thể đi đến đây. Giúp trẻ đi lại an toàn trên sàn nhà không bằng phẳng. Làm cho sàn nhà càng bằng phẳng càng tốt bằng cách lắp những lỗ hoặc những chỗ gồ ghề trên nền nhà. Lắp đặt tay vịn ở cầu thang cả bên trong và bên ngoài ngôi nhà. Đặt một cái cửa chắn ở cầu thang cho đến khi trẻ có thể bò hoặc đi lại an toàn. Đó chỉ là một ít ví dụ. Bạn sẽ gặp những vấn đề và phải tìm các giải pháp an toàn riêng trong nhà bạn. Để có nhiều thông tin hơn về cách giúp trẻ đi lại an toàn, xem chương 10 về sự vận động. chúng tôi lo là không tìm thấy được tất cả những nguy hiểm có thể xảy ra cho trẻ. Sau đó, những đứa lớn hơn đã gợi ý rằng chúng sẽ nhắm mắt lại và đi xung quanh nhà xem có gì không an toàn. Cuối cùng, tất cả chúng tôi nói về những cách có thể làm cho ngôi nhà an toàn hơn. Làm cho khu vực xung quanh nhà bạn an toàn hơn. Làm nắp đầy tất cả các giếng, các rãnh và các hố, chỉ cho trẻ biết những chỗ đó, giải thích đó là cái gì và tại sao lại có những thứ đó. Đây là nắp đậy giếng ở đằng sau nhà mình. Làm hàng rào an toàn để bám và đủ cao để trẻ không thể trèo qua được, chỉ cho trẻ biết những hàng rào đó ở chỗ nào và giải thích nó được dùng để làm gì. Hàng rào này để giữ cho gà không ra ngoài được, Minh à. Hàng rào ở giữa nhà mình và một cái cây to. Đặt một rào chắn giữa nhà của bạn và đường phố có xe qua lại nhiều, cho đến khi trẻ biết phải tránh xa đường giao thông. Đây cũng là tín hiệu nhắc mọi người đi chậm lại. Nếu bạn biết những cha mẹ khác cũng có con bị mù, bạn có thể cùng phối hợp để bàn về vấn đề đảm bảo an toàn cho trẻ. Cố gắng gặp những người hàng xóm để trao đổi làm thế nào cộng đồng có thể đảm bảo an toàn cho tất cả trẻ em. Xem chương 15 giúp cha mẹ và người chăm sóc trẻ. Các dự án an toàn: làm các bậc cầu thang từ trên đồi tới sân bóng, lập kế hoạch cho ngày láng giềng an toàn, dọn vệ sinh sạch sẽ phía sau chợ, lắp những ổ gà trên cầu. Hãy chọn một dự án mà chúng ta có thể nhanh chóng hoàn thành. Thế còn các bậc thang thì sao? Chúng ta chỉ mới biết nơi đặt chúng. Đúng đấy, tất cả mọi người cũng đều muốn giúp đỡ chúng ta làm việc đó. Chương 10: Sự vận động. Trẻ nhỏ điều khiển được một chút các cử động của cơ thể. Khi lớn dần lên, đầu tiên trẻ sẽ điều khiển được một phần cơ thể, sau đó là những phần cơ thể khác. Trước tiên, trẻ điều khiển đầu và cơ thể, thân. Tiếp theo, trẻ phát triển rồi điều khiển cánh tay và bàn tay, và cuối cùng điều khiển chân. Trẻ em học cách cử động bởi vì chúng thích thú cái gì đó, như đồ chơi chẳng hạn, và muốn với tới đồ chơi đó. Trẻ khiếm thị sẽ cần có sự khuyến khích cử động nhiều hơn vì bé không biết xung quanh mình là một thế giới đầy lý thú cần khám phá. Đối với trẻ khiếm thị, sự chuyển động có thể làm bé hoảng sợ. Do đó, trẻ thường được bế và ít có cơ hội để luyện tập phát triển cơ tay và cơ chân cho khỏe. Tất cả trẻ mù đều có thể học tập cách đi, cách chơi và cách vận động như trẻ sáng mắt. Hãy giúp trẻ làm quen với các động tác bằng cách khuyến khích trẻ cử động ngay khi mới ra đời. Nếu con bạn dưới 6 tháng tuổi nhưng ít cử động, trước tiên hãy đọc chương 5 phần các hoạt động cho trẻ sơ sinh. Khi trẻ có thể điều khiển được đầu và ngồi được với sự hỗ trợ là trẻ sẵn sàng bắt đầu tham gia các hoạt động được nêu trong chương này. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn học được cách tự ngồi và tự bò, đứng, đi và sử dụng gậy, có được hai tay và bàn tay khỏe và dẻo dai, cảm giác ngón tay về các chi tiết và hình dạng tốt. Xem chương 9, phần sự an toàn để có thông tin về giữ an toàn cho trẻ. Xem trang 112 để có thông tin về an toàn khi đi lại ở những nơi mới lạ. Xem trang 129 để có thông tin về cách động viên khuyến khích con bạn chơi với những trẻ khác. Các hoạt động. Nếu con bạn có thể nhìn được chút ít, hãy cố gắng để những hoạt động này gắn với việc sử dụng tối ưu thị lực còn lại của trẻ. Xem chương 4. Giúp trẻ tự ngồi được. Đặt trẻ ở tư thế ngồi với hai chân duỗi ra và hai tay đưa ra phía trước để tự hỗ trợ. Đưa cho trẻ mấy thứ đồ chơi, rồi đặt những đồ chơi đó ở những chỗ khác nhau, ví dụ như giữa hai chân trẻ, ở bên trái hoặc bên phải trẻ. Khi chuyển động để tìm đồ chơi, trẻ giữ cân bằng và phát triển sự thăng bằng. Sơn à, đây là cái thìa và cái lúc lắc của em. Thìa và lúc lắc đâu mất rồi, em tìm giúp anh đi. Giúp trẻ biết bò. Khi trẻ có thể nằm sấp và dùng hai tay nâng được phần trên cơ thể thẳng lên, là trẻ sẵn sàng bắt đầu học bò. Các hoạt động trình bày trong phần này có thể giúp trẻ học cách cử động phần trên và phần dưới cơ thể một cách độc lập, chịu trọng lượng cơ thể lên hai tay và hai chân và thay đổi vị trí trọng lượng cơ thể từ bên nọ sang bên kia. Quá trình này kéo dài vài tháng và trẻ có thể bò nhanh. Tất cả những kỹ năng này rất quan trọng cho việc học bò và cần được thực hiện theo trật tự sau đây. 1. Khi trẻ nằm sấp, đặt một số đồ chơi sang một bên gần vùng thắt lưng của trẻ. Sau đó, giúp trẻ chống một tay và vói lấy đồ chơi bằng tay kia. 2. Đặt trẻ nằm sấp lên một chân của bạn, hai tay trẻ để thẳng và hai đầu gối trẻ gập lại, giúp trẻ đỡ cơ thể bằng hai tay và hai chân, rồi nâng cơ thể từ bên này sang bên kia, đu đưa chân bạn từ bên nọ sang bên kia, trong khi nhẹ nhàng ấn xuống hai vai và phần dưới lưng trẻ. 3. Đặt trẻ nằm ngang qua chân bạn, để vài thứ đồ chơi ra trước mặt ở phía phải và phía trái của trẻ. Động viên trẻ vói lấy đồ chơi, trước tiên bằng tay này, rồi sau đó bằng tay kia. Chị ơi, cố tìm đồ chơi của con nhé. 4. Nếu trẻ lết bụng khi bắt đầu bò, thì hãy đỡ bụng trẻ bằng hai tay bạn hoặc bằng một cái khăn. Khi trẻ di chuyển về phía đồ chơi, nhẹ nhàng kéo bên này khăn, rồi bên kia khăn lên để trẻ có thể học cách nâng trọng lượng cơ thể từ bên nọ sang bên kia. Khi trẻ đã quen hơn thì giảm bớt sự hỗ trợ đi. Đây là cái lúc lắc, em thích này. Nam, bò lên lấy nó. 5. Một khi trẻ đã ở tư thế bò bằng hai tay và đầu gối mà không cần sự hỗ trợ, hãy khích lệ trẻ vươn tới để lấy đồ chơi. Cố gắng giữ cho trẻ di chuyển về phía trước để trẻ đừng ngồi xuống trở lại. Bò đến lấy quả bóng đi Lâm. 6. Một khi trẻ đã bò một cách dễ dàng, khuyến khích trẻ bò lên cầu thang, đặt hai tay trẻ lên bậc thang thứ nhất và cùng lên cầu thang với trẻ. Sau đó, giúp trẻ quay lại và xuống cầu thang bằng cách ngồi. Chỉ còn một bậc nữa thôi Na, rồi mình sẽ chơi với cái cốc và hộp của em. Khi trẻ bò, cần đảm bảo chắc chắn rằng những nơi trẻ bò phải sạch sẽ và an toàn. Giúp trẻ học đứng. Giữ trẻ đứng trên lòng bạn, nhún người trẻ lên xuống một chút để trẻ quen với cảm giác ở nơi đặt bàn chân. Đưa nhẹ nhàng cơ thể trẻ sang hai bên để trẻ học cách di chuyển trọng lượng của cơ thể mình. Hãy nhún lên nhún xuống đi con. Bạn ngồi trên sàn nhà, hai chân duỗi ra, khuyến khích trẻ túm lấy người bạn và trong tư thế đang quỳ, trẻ kéo người lên, sau đó đứng dậy. Tiếp tục kéo lên ăn, tốt lắm. Đặt những đồ chơi trẻ thích lên trên ghế hoặc bàn và động viên trẻ tự kéo mình đứng dậy để lấy những đồ chơi đó, hoặc đặt hai tay bạn lên hông trẻ để giúp trẻ đứng dậy. Đứng lên nào, Vũ. Giúp trẻ đang đứng từ từ hạ thấp người xuống để ngồi, đỡ lấy mông trẻ khi trẻ hạ thấp người xuống sàn nhà. Mẹ đang đỡ con, Lan, ngồi xuống đi con. Giúp trẻ tập đi. Động viên trẻ đi tới đi lui bằng cách vịn tay vào đồ vật. Điều này sẽ giúp trẻ biết được đồ vật để ở những chỗ khác nhau trong nhà. Thành, đi đến đây bố ôm nào. Mẹ con mình đi ra bàn ăn nào, Nam, cả nhà đang chuẩn bị ăn tối đấy. Khi trẻ giữ được thăng bằng tốt hơn, cầm một tay trẻ và đi cùng với trẻ. Cho trẻ bắt đầu đi một mình bằng cách đẩy một cái xe, một cái ghế hoặc một cái hộp. Đặt một vật nặng vào cái hộp hoặc cái ghế để trẻ phải đẩy mạnh hơn và để nó không đi nhanh quá. Cần kiên nhẫn, trẻ sẽ mất nhiều thời gian để cảm thấy an toàn khi đi mà không cần bám vào cái gì. Trước khi trẻ đi, cần suy nghĩ về mọi nguy hiểm có thể xảy ra đối với trẻ trong nhà và những nơi xung quanh nhà, đảm bảo để trẻ đi lại an toàn. Giúp trẻ đi lên và đi xuống cầu thang. Để giúp trẻ đi lên cầu thang, bạn hãy động viên trẻ đứng và bám vào các tay vịn cầu thang rồi đi lên từng bước một. Sau đó, cũng dạy trẻ cách đi xuống cầu thang. Giữ lấy tay vịn Nam nhé, để em không bị ngã đau. Giúp trẻ dùng hai tay để định hướng. Khi lớn hơn, trẻ có thể sử dụng hai tay của mình để định hướng và tự bảo vệ trong lúc đi lại. Ở nhà trẻ có thể dùng mu bàn tay để rà tường, cạnh bàn hoặc các đồ vật khác. Ở những chỗ khác, trẻ có thể đưa một tay lên phía trước mặt với mu bàn tay xoay ra ngoài để bảo vệ mặt và đầu. Trẻ cần đưa bàn tay kia lên ngang thắt lưng để bảo vệ phần còn lại của cơ thể. Khi trẻ bị ngã, Dạy trẻ tự bảo vệ bằng cách đưa hai tay ra phía trước và gập đầu gối khi trẻ ngã. Điều này sẽ giúp trẻ không bị đập đầu xuống đất. Tai nạn có thể xảy ra giống như với trẻ sáng mắt, nhưng điều quan trọng là hãy để con bạn tự trải qua những điều này và học được tính tự lập. Giúp trẻ học cách sử dụng gậy. Trẻ có thể bắt đầu học cách dùng gậy bất kỳ khi nào chúng tỏ ra sẵn sàng, thường là khi trẻ lên 3 hay 4 tuổi. Sử dụng gậy giúp trẻ cảm thấy thoải mái hơn khi đi đến những nơi mới lạ. Nhờ thực hành, trẻ sẽ đi nhanh hơn với những bước dài và chắc chắn hơn, bởi vì trẻ có thể cảm nhận phía trước bằng gậy xa hơn là bằng tay hoặc chân. Gậy cần mỏng, nhẹ nhưng phải bền chắc để không dễ bị gãy. Đầu tay cầm có thể cong hoặc thẳng. Gậy cần cao gần ngang tầm vai trẻ. Lúc đầu, cho trẻ dùng gậy gõ nhẹ xuống dưới đất, phía trước mặt, khi tập đi, cho trẻ nghỉ trước khi trẻ cảm thấy mệt. Lần đầu chỉ nên tập khoảng 5 đến 10 phút. Giữ cánh tay thẳng kiên nhé. Khi trẻ đã quen với việc dùng gậy, dạy trẻ cách chạm gậy xuống đất nhẹ nhàng từ bên này sang bên kia. Độ rộng của đường cong này lớn hơn hai vai trẻ một chút. Trẻ cũng nên dùng gậy khi đi lên xuống các bậc cầu thang và các gờ lề đường. Ví dụ, khi trẻ cảm thấy bật lên xuống bằng gậy, dạy trẻ trước tiên hãy đi lại gần bậc, sau đó dạy trẻ cách cầm gậy giống như trong hình vẽ để cảm nhận độ cao và vị trí của từng bậc. Cầm gậy đặt thẳng đứng so với bậc thang để trẻ cảm nhận được độ cao của bậc thang. Không được cầm gậy dò nghiêng khi đi lên các bậc thang, bậc có thể đột ngột làm vấp gậy và gậy sẽ chọc vào bụng trẻ. Giúp trẻ học nhiều loại vận động khác nhau. Khi trẻ có thể đi lại dễ dàng và chắc chắn với đôi chân của mình, hãy để trẻ đi xung quanh ở ngoài trời, những nơi mà trẻ không bị va đụng vào những thứ khác. Khi trẻ cảm thấy tự tin, trẻ có thể học tất cả các cử động khác nhau ở độ tuổi của mình. Đẩy, kéo, trượt, thăng bằng, đánh đu, leo trèo, nhảy múa. Các kỹ năng bàn tay và ngón tay. Mọi trẻ em đều phát triển các kỹ năng bàn tay và ngón tay, nhưng trẻ mù học những kỹ năng này khó hơn. Trẻ mù phải học cách điều khiển các ngón tay, bàn tay và cánh tay vì trẻ phải phụ thuộc rất nhiều vào chúng để có được thông tin về thế giới xung quanh. Những kỹ năng này cũng rất quan trọng khi trẻ học chữ nổi Braille. Xem trang 139. Trẻ mù có thể không năng động như trẻ sáng mắt. Khuyến khích trẻ tham gia vào các hoạt động hàng ngày để giúp trẻ phát triển. Hai bàn tay và các ngón tay trẻ khỏe mạnh và dẻo dai. Có khả năng cảm nhận bằng các ngón tay những chi tiết và hình dạng nhỏ, tinh xảo. Giúp trẻ phát triển bàn tay và ngón tay mạnh mẽ, dẻo dai. Giao cho trẻ những công việc hoặc chơi các trò chơi mà trẻ phải sử dụng các cơ ngón tay. Ví dụ như nặng quả bóng bằng đất sét hoặc bùn, nhào bột mì làm bánh, bóc vỏ đổ, vắt cam. Giao cho trẻ những công việc hoặc chơi những trò chơi mà trẻ phải bẻ hoặc xé, ví dụ như cỏ, lá, vỏ ngô hoặc vỏ lạc thành những mẫu nhỏ. Bây giờ chúng ta có đủ bông để nhồi gối rồi, Sơn à. Khuyến khích trẻ làm những công việc đòi hỏi phải xoay tay nhiều như vắt quần áo ướt vừa giặt xong, vặn mở các nắp chai lọ hoặc vặn mở hay tắt radio. Nam ơi, con giúp được mẹ nhiều việc quá. Khuyến khích trẻ viết và vẽ, vẽ trên cát ướt hoặc bùn giúp trẻ cảm nhận được các hình mà trẻ đã vẽ. Dạy trẻ các trò chơi hoặc các kỹ năng mà trẻ phải dùng các ngón tay một cách riêng biệt như xỏ dây qua các lỗ giày hoặc tháo các nút buộc. Dạy trẻ làm công việc thủ công như đan, thêu hoặc móc đòi hỏi sử dụng bàn tay một cách khéo léo. Các hoạt động như đẩy đồ chơi qua lỗ trên hộp, xem trang 66, ăn bóc hoặc ăn bằng dụng cụ ăn, xem trang 76, dùng khuy áo, xem trang 81, đều tốt cho việc phát triển sự mạnh mẽ và dẻo dai của tay trẻ. Giúp trẻ phát triển khả năng cảm nhận những chi tiết, hình dạng nhỏ bé, tinh tế bằng các ngón tay. Để cho trẻ bò và đi trên các bề mặt khác nhau như sàn gỗ, sàn gồ ghề, cỏ ướt và khô, bùn và cát. Lên ơi, sàn nhà nhẵn và mát, còn thảm thì ấm hơn phải không? Liên, có tìm thấy áo mặc mùa đông không? Nó dày hơn áo mùa hè. khuyến khích trẻ tìm quần áo bằng cách cảm nhận về chất liệu. Yêu cầu trẻ giúp bạn những công việc vặt bằng cách trẻ phải cảm nhận sự khác nhau của các vật nhỏ. Hồng giỏi lắm, con nhặt được sạn và những thứ bẩn trong gạo giống như mẹ nhặt đấy. Gắn sợi dây hoặc sợi chỉ thành những mẫu hình khác nhau lên một mẫu giấy hoặc mảnh vải. Sau đó, để trẻ rà theo các đường nét đó bằng đầu ngón tay. Khi trẻ đã thành thạo việc này, yêu cầu trẻ ghép những hình giống và tìm ra những hình khác nhau đã được dán trên giấy. Hình đó là hình tròn. Con hãy sờ theo sợi dây bằng ngón tay nam nhé.